Tràng Me Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh sinh năm 1482 tại xã Ông Mặc, huyện Đông Ngàn, Kinh Bắc. Ông là con tiến sĩ Nguyễn Giản Liêm. Năm Giản Thanh lên 4 tuổi thì ông nghè Giản Liêm qua đời. Giản Thanh có hình dong khôi ngô tuấn tú và nổi tiếng là người vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Từ nhỏ, ông đã có khiếu thông trí tinh anh, đặc biệt là tài ứng đối lưu loát, tựa hồ như nước chảy. Bây giờ có đám rước một viên quan về vườn, Giản Thanh khi ấy mới lên 6 tuổi, cưỡi ngựa tàu lá cao chạy ra xem. Quân lính dẹp đường, người ta dạt cả sang hai bên, duy chỉ có Giản Thanh vẫn ung dung cầm cổ ngựa mo, đứng giữa đường, chẳng chút sợ hãi. Viên quan lấy làm lạ, bèn gọi lại hỏi, em đi học chưa? Giản Thanh đáp, cháu chưa đi học, nhưng hay chữ, biết làm câu đối. Viên quan tức thời ra câu đối, trẻ cưỡi mo cao. Chỉ Giản Thanh lúc bấy giờ, Giản Thanh đối ngay, và chơi hạt gỗ. Trong đám cưới có con hạt bằng gỗ, sơn son do nhà vua ban cho viên quan. Ngoài mặt tỏ ra vui vẻ khâm phục, nhưng kỳ thực trong lòng chưa chịu. Viên quan ra thêm, hoài áo đỏ, quết phân trâu. Ý muốn mỉa mai ông là con ông nghè mà nghịch ngợm bẩn thỉu. Giản Thanh chẳng chút do dự, đáp ngay, thưa lộng xanh che giái ngựa. Vì trong đám rước quá nhiều lộng xanh, che cả giái ngựa. Nghe vậy, viên quan đỏ mặt khó chịu, nhưng trong lòng lại thán phục, biết đây là người tài, bèn thưởng tiền cho Giản Thanh. Bây giờ tiến sĩ Đàm Thận Huy, nổi tiếng hay chữ, là thành viên của tao đàn nhị thập bát tú của vua Lê Thánh Tông, nghỉ việc quan, mở lớp dạy học trò. Nguyễn Giản Thanh may mắn được nhận vào học. Một hôm học xong thì trời bỗng đổ mưa, học trò không về được. Nhân đấy cụ nghè ra câu đối, thử tài học trò của mình. Vế đối ra là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Mưa không khóa cửa mà giữ được khách ở lại. Nguyễn Giản Thanh đối ngay rằng sắc bất ba đào dị nịch nhân. Nghĩa là sắc đẹp cũng chẳng phải sóng gió mà làm đắm đuối người ta. Ông Huy xem xong khen rằng câu đối này hay lắm, giọng văn này có thể đủ trạng được, nhưng sao tất mê đắm vào vòng sắc dục, làm hãy lay đến sự nghiệp. Tiếp đó một người học trò tên là Nguyễn Chiêu Huấn lại đối Nguyệt Hữu Loan cung bất xạ nhân, nghĩa là mặt trăng giống cái cung mà chẳng bắn ai. Ông Huy phê câu này kém sắc sảo, không hay bằng câu kia, nhưng tỏ ra khí chất hiền hòa, sau này sẽ làm nên, cuộc sống sẽ chu toàn. Sau đó lại có một người học trò khác cũng đối rằng, phân bất uy quyền dị sử nhân, nghĩa là phân cức chẳng uy quyền gì mà dễ sai khiến người. Ông Huy lại phê, sao giàu sang nhưng là hạng bỉ lậu. Quả nhiên mấy năm sau, Nguyễn Giản Thanh thi đỗ thủ khoa, rồi vào năm Đoan Khánh thứ tư năm 1508, khi vua Lê Uy Mục mở khoa thi Mậu Thìn, lấy đỗ tiến sĩ 54 người, Giản Thanh đậu trạng nguyên, làm quan với nhà Lê 20 năm, làm đến chức Đông Cát Đại học sĩ, nhưng vì say đắm cô gái đẹp ở Kinh Thành mà đến ô danh bại giá. Còn Chiêu Huấn chỉ đỗ bản nhãn, nhưng làm quan và sống yên ổn, không xảy ra chuyện gì. Riêng người học trò kia sao cũng vào bậc phào phú trong vùng, nhưng ai cũng chê là hạng thô lỗ, bỉ ổi. Nói đến Trạng Me Nguyễn Giản Thanh, không mấy ai quên nhắc tới Trạng Ngọt, mà từ bao đời nay dân gian vẫn lưu truyền sự tích Trạng Me đè Trạng Ngọt. Ở làng Như Nguyệt, tên nôm là làng Ngọt, thuộc huyện An Phong, trấn Kinh Bắc, có một học trò giỏi tên là Hứa Tam Tỉnh. Tam Tỉnh văn hay, chữ đẹp, ứng đáp như thần. Ở khoa thi năm Mậu Thìn, niên hiệu Đoan Khánh thứ tư, đời Lê Uy Mục, các quan trường đã dự định lấy Hứa Tam Tỉnh đậu trạng nguyên, Nguyễn Giản Thanh đậu bản nhãn và Nguyễn Hữu Nghiêm đậu thám hoa. Cả hai đều cân tài cân sức, xem ra thì Nguyễn Giản Thanh văn hay, bay bổng hơn, nhưng Hứa Tam Tỉnh thâm trầm, sâu sắc hơn. Các quan trường có ý chọn Tam Tỉnh đứng đầu, nhưng vẫn còn khâu cuối cùng do nhà vua trực tiếp sát hạch. Vua cho vời hai vị vào chầu. Buổi chầu hôm ấy có mặt Hoàng Thái Hậu, mẹ nuôi của vua. Bà thấy Hứa Tam Tỉnh lùn thấp, đen đuổi, trong khi Nguyễn Giản Thanh người cao ráo, trắng trẻo, thư sinh. Bà chỉ ngay mà nói, ồ, đây hẳn là Trạng Nguyên Tân Khoa, xứng đáng quá đi rồi. Vua cũng đã xem các văn bài của cả hai người và thấy bài của Hứa Tâm tỉnh nhỉnh hơn cả, nhưng Thái Hậu làm cho bị động, đành cho tiến hành thêm một bước thử tài nữa. Nhà vua ban giấy bút và phán, bảo cả hai người làm bài phú, phụng thành xuân sắc ngay tại chỗ. Hứa Tâm tỉnh Uyên Thâm là một bài phú bằng bài Hán văn. Trong khi đó Giản Thanh phóng bút viết bài phú bằng tiếng Nôm, vốn là thế mạnh của mình. Quả nhiên nghe Tâm tỉnh trầm trầm đọc bài phú, Thái Hậu không hiểu gì cả. Đến lượt Giản Thanh cất tiếng đọc sang sảng, tả cảnh phồn hoa của chốn đế đô, cái những đoạn rất bay bướm, Thái Hậu nắc nởm khen hay. Chiều lòng bà, vua Y Mục bèn chấm cho chàng họ Luyện Đỗ Trạng. Biết được chuyện chỉ vì đẹp trai mà Nguyễn Giản Thanh đoạt mất chức Trạng Nguyên của Hứa Tâm tỉnh, người làng mình xứng đáng hơn. Các bậc trí giả làng Vọng Nguyệt, tục gọi là làng Ngọt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tỏ ra rất bất bình, bèn đặt tên cho Nguyễn Giản Thanh là Mạo Trạng Nguyên. Tên gọi này có hai nghĩa, mạo là diện mạo, là vẻ mặt, đồng thời cũng có nghĩa là giả mạo. Còn dân gian thì lưu truyền câu Trạng Me đè Trạng Ngọt. Tuy vậy, công bằng mà nói, Nguyễn Giản Thanh là một người tài. Chẳng thế mà ông được tin dùng giao chức cho Hàn Lâm Viện, thị thư kiêm Đông Các đại học sĩ thời Lê. Sau đó, khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, Nguyễn Giản Thanh lại ra làm quan với nhà Mạc và được cử sứ đi sang Trung Quốc, nhà Minh, để cầu phong cho Mạc Đăng Dung. Khi trở về, ông được thăng thượng thư bộ lễ, kiêm Hàn Lâm Viện thị độc, trưởng viện sự, tước trung phủ bá. Khi mất được ban cho tước hầu, Nguyễn Giản Thanh có tài nên rất mở mang về đường công danh. Dẫu làm quan tới chức thượng thư bộ lễ, nhưng ông vẫn ham mê văn chương thơ phú, để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thương Côn Châu Ngọc Tập Văn Năm Quyển, là tập hợp thơ vịnh sử của nhiều nhà thơ ta và Trung Quốc, Phượng Thành Xuân Sắc Phú Văn Nôm. Nguyễn Giản Thanh với Phụng Thành Xuân Sắc Phú. Nguyễn Giản Thanh để lại bài phú nổi tiếng về Thăng Long, Hà Nội, đó là bài Phụng Thành Xuân Sắc Phú. Theo gia phả họ Đàm, tiến sĩ Đàm Thận Huy chép, thì đây là một bài phú khoa cử làm vào khoa Mậu Thìn năm 1508. Chính nhờ tác phẩm này mà Nguyễn Giản Thanh được chọn làm Trạng Nguyên. Phụng Thành, tức Phượng Thành, kinh đô Thăng Long từ đời Trần đã có thêm tên là Phụng Thành. Chỉ với bài phú này, Nguyễn Giản Thanh đã tỏ ra một tài năng thi ca xuất chúng. Ngày nay, đến thăm Trạng Nguyên từ đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Giản Thanh tại Hương Mạc, ta thấy ngay phía trước đền vẫn còn một ngôi nhà cổ, lợp ngói, trên đỉnh nóc có bốn chữ Phụng Thành danh truyền. Bài phú về Phụng Thành nổi tiếng còn lưu truyền mãi. Phụng Thành Xuân Sắc Phú, chú thích 1. Theo gia phả họ Đặng, do Đàm Thận Huy chép, đây là bài phú khoa cử làm khoa Mậu Thìn năm 1508 đời Lê Uy Mục. Chính do bài này Nguyễn Giản Thanh được Đỗ Trạng Nguyên. Đây là một bài phú nôm cổ còn được giữ văn bản đến nay. Phụng Thành Xuân Sắc, sắc xuân ở thành Phụng, miêu tả kinh đô Thăng Long, đồng thời ca tụng chế độ lúc bấy giờ. Ngao từ chia cự, chú thích 2, ý nói cương vực bờ cõi được phân định rõ ràng. Phụng đã xây thành, chú thích 3, Phụng Thành đời Xuân Thu Trung Quốc, con gái Tần Mục Công là nàng Long Ngọc, khi thổi sáo chim phượng xà xuống đậu đầy ở Cấm Thành là nơi vua ở, chỗ ấy bèn được gọi là Đan Phượng Thành. Đời sau theo đó gọi kinh đô là Phượng Thành hay Phụng Thành. Ở Việt Nam, từ đời Trần, thành Thăng Long còn được gọi là Phụng Thành. Xâm một chốn y quan lễ nhạc, vầy một nơi văn vật thanh danh, trời đượm khí xuân, sắc tươi tốt khắp hòa thế giới, nước mừng thịnh trị, thế vững vàng chống cột thần kinh. Thần kinh tức là kinh đô. Nhớ xưa, cõi giữa ban trung, đứng trên thương quốc, đỉnh tảng sơn hùng chiếm Tây Nam, dòng nhị thủy rồng chầu Đông Bắc, nghìn dặm giang sơn đặc hiểm, tương đã có danh. Bốn mùa cảnh vật đều xuân, hoa càng thêm sắc. Từng thấy, đồi nơi nghỉu ngực, mấy chốn lạ lùng, chính bức lâu đài ngọc trúc, gàn lần la ỷ câm lung, chợ chợ nhà nhà trăm dáng tựa đồ bôi tám bức. Thành thành thị thị, muôn tử chen thức ánh ngàn hồng. Trong thời điện ngọc thâm nghiêm, cửa vàng ngang ngửa, liễu chương đài. Chú thích năm, chương đài, tên một đường phố trong thành tường Trường An, kinh đô của Trung Quốc thời Tây Hán. Ở đây chỉ là đường phố kinh đô Thăng Long. Chữ liễu chương đài trong câu không liên quan gì đến khúc chương đài liễu của Hoàng Hoành đời Đường. Mây ngọc dần dần, đào thượng ủy má hồng rỡ rỡ. Địch Phượng, chú thích sáo, địch Phượng, địch là ống sáo. Lầu kia mới thổi, lòng nguyệt dễ xuôi. Trống rồng điểm nọ lại thôi, chú thích bảy. Theo sách Nam Trác Yết Cổ Lục thì đường Minh Hoàng nhân một buổi sớm mùa xuân thấy cây liễu, cây hạnh đang muốn nở hoa, liền sẽ đánh trống thúc giục và làm ra khúc hát Xuân Quang Hảo. Được một lát thấy liễu và hạnh đều đã hé nở hoa, do đó có chữ thôi hoa cổ là trống dục hoa nở, thôi nghĩa là thúc dục. Nhị hoa đua nở. Ngoài thời, chợ hòe. Chú thích 8. Chợ hòe, chữ Hán là hòe thị. Theo sách Tam Phụ Hoàng Đồ, cách kinh đô 7 dặm có chợ hòe, trồng hàng mấy trăm cây hòe, tỏa bóng mát, nhưng không có nhà cửa. Cứ đến ngày rằm, mùng 1, học trò mang thủ sả địa phương mình, sách vở và nhạc khí đến đây ngồi dưới cây hòe, họp chợ và trao đổi với nhau. Đầm ấm, phố ngọc tần vần, trai lanh lẹ đá cầu vén áo, gái eo le rủ yếm dôi quần. Khách Trường An, chú thích 9. Trường An, kinh đô nhà Tây Hán, đời sau thường dùng để chỉ kinh đô nói chung. Cưỡi ngựa xem hoa, rập đường Tử Mạch, chú thích 10. Đường Tử Mạch, đường đi ở các phố trong kinh đô. Chàng công tử ngự xe Trương Tán, rạng mực Thanh Vân. Chú thích 11. Thanh Vân, chỉ người có địa vị cao. Lành thay, vận mở Thái Hòa, đường thông chức cống. Đường thông chức cống, xưa các nước chư hầu theo định kỳ phải về kinh đô nộp cống cho thiên tử, gọi là chức cống. Đường thông chức cống là bốn phương bình yên, không có loạn lạc, đường về kinh đô thông suốt, các địa phương là lân quốc, cống hiến vật phẩm tấp nập. Đền xuân vầy họp hay hay, cõi thọ bước lên thông thổng, nẻo họp châu sa ngọc bạch, dân mến về chầu, tổ mừng bằng thạch, Thái Sơn. Chú thích 13, tổ của phúc của quốc gia, ý trong bài muốn nói mừng ngôi vua vững như tảng đá lớn và núi Thái Sơn. Thế bề khôn động, nước yên vững đặt Âu vàng, đất thịnh vốn chân thành phụng, vậy mới hay. Thành phụng ấy chốn yêu chốn lạ, sắc xuân này đường tốt đường thanh, dầu chẳng có sắc xuân đua tốt, sao cho nên thành phụng nổi danh. Hướng bốn phương cùng họp đất này, giữa chân thiên hạ, hòa mỗi chốn đều làm đô đấy, ngăn được thế hình. So le, có xuân tượng bởi có thành, cậy hiềm chẳng bằng cậy đức. Tuy đã nhiều non nhiều nước, mạnh thuở thành trì, chú thích 14, thuở ấy còn có khi dùng làm tiếng đưa đẩy trong câu cổ. Sao bằng lấy nghĩa lấy nhân, bền làm phong vực, những thấy đời đời thành phụng ấy, kiếp kiếp sắc xuân này, con cháu cháu dõi truyền đến chân muôn vạn ức. Theo bắcninh.gov.vn và Nguyễn Giảng Tiến, http://yumi.vn. Trạng Nguyên Giáp Hải. Giáp Hải tự là Tiềm Phu, hiệu Tiết Trai, tục gọi là Trạng Kế. Ông quê làng Vĩnh Kế, huyện Phượng Nhãn, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Năm 23 tuổi, Giáp Hải đỗ Trạng Nguyên năm Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính thứ 9 năm 1538, đời Mạc Thái Tông. Dưới triều Mạc, ông giữ chức Tuyên Phủ Đồng Tri, thăng lại Bộ Thượng Thư, kiêm Đông Các đại học sĩ, nhập thị kinh viên, thăng hàm thiếu bảo tước, sách quốc công, trông coi cả lục bộ. Giáp Hải tính tình ôn nhã, phong cách đàng hoàng, từ tốn, nói năng khúc chiết, nhỏ nhẹ, sâu lắng. Ông là nhà thơ, nhà chính trị, yêu nước thương dân sâu sắc. Thấy triều đình đổ nát, quan lại tham nhũng, dân tình lầm than, nhiều lần ông đã dâng kế sách chấn hưng đất nước. Giáp Hải rất giỏi về văn học và ngoại giao. Nhiều lần đi sứ phương Bắc, ông được người Minh kính phục và trang trọng gọi là Giáp Trạng Nguyên. Vua Mạc Mậu Hợp tặng ông lá cờ theo hàng chữ khi về hưu. Trạng đầu tể tướng Đẩu Nam Tuấn, quốc lão đế sư thiên hạ tôn. Đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng danh tựa Nam Đẩu, là quốc lão làm thầy vua được mọi người kính trọng. Trạng Nguyên Giáp Hải là một danh nhân khoa bảng tiêu biểu của cả nước được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, về ông nhiều tài liệu giới thiệu từ trước đến nay có điều chưa thống nhất. Ở bài viết này, chúng tôi xin được giới thiệu về ông trên cơ sở tài liệu mới phát hiện được ở địa phương vừa qua và lịch sử đã ghi chép. Một, về nguồn gốc và quê hương ông. Các tài liệu được biên soạn giới thiệu trước đây như Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, nhà xuất bản sử học Hà Nội năm 1960, Bắc Ninh địa dư chí của Đỗ Trọng Vĩ, nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội năm 1997, Bắc Giang địa dư chí của Trịnh Như Tấu Hà Nội năm 1937, Trạng Nghẹt Cống của ông Nguyễn Tường Phượng, Sở Văn hóa Thông tin Hòa Bình năm 1984, các Trạng Nguyên bản nhãn thắm hoa qua các triều đại phong kiến Việt Nam của Trần Hồng Đức, nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội năm 1999, Trạng Nguyên Giáp Hải của Lâm Giang, Sở Văn hóa Thông tin Bắc Giang năm 1997, và nhiều bài viết của các tác giả khác đều cho rằng ông gốc làng Công Luận, Bát Tràng, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Ông làm con nuôi một phú thương làng Vĩnh Kế, sau đi học Đỗ Trạng Nguyên năm 1538 dưới triều Mạc và dân gian quen gọi là Trạng Kế. Ngoài những ghi chép trên, truyền thuyết dân gian ở vùng Kế từ xưa cũng cho đó là sự thật. Chỉ đến khi dân làng Cốc Lâm, xã Vĩnh Trì, trước đây cùng tổng Vĩnh Kế, huyện Lạng Giang, trong khi tiến hành làm đường giao thông nông thôn vô tình, ngày 6 tháng 8 năm 1998 đã phát hiện ra tấm bia sách hay còn gọi là sách đá do chính Giáp Hải soạn khắc vào năm 1549 mới được biết rõ về nguồn gốc quê hương của dòng họ Giáp ở Vĩnh Kế. Từ đó mới có cơ sở đính chính cho những điều trước đây đã viết còn tồn nghi. Theo nội dung bia sách phát hiện ở Cốc Lâm, xã Vĩnh Trì, huyện Lạng Giang cho biết, cụ tổ họ Giáp xưa tên Húy là Hà, tên tự là Đạm Phủ, họ Giáp là Vĩnh Kế, huyện Phượng Sơn, cụ Tằng tổ tên Húy là Thuận Trung, cuối đời Hồ có loạn giặc Minh, gia đình ở phía nam thành Xương Giang, không theo giặc Minh nên đã tránh sang cư trú ở Như Thiết, thượng huyện Yên Dũng rồi làm trưởng hương mục ở đó. Khi mất chôn cất ở làng ấy, cụ tổ tên Húy là Bảo Phúc lại trở về quê cũ Vĩnh Kế lập nghiệp, cụ bà là người họ Ngô. Người cha Giáp Hải được tặng hàm đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Thái Bảo tên Húy là Đức Hưng, người vợ ông là bà họ Hoàng, được tặng Liệt Phu Nhân. Năm cụ 68 tuổi lấy hiệu là Khánh Sơn, tiên sinh. Ban đầu cụ lấy bà họ Nguyễn, sinh một con trai là Giáp Hãn, hiện đang nhậm chức Cẩn Sự Lang ở Đồn Điền Phấn Trì. Sau đó lại lấy con gái nhà họ Đỗ, hiệu là Từ Hạnh, sinh hai người con trai, một là Trưng, đi thi khoa Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính, năm 1538, độ đệ nhất tiến sĩ. Nay nhậm chức hàm đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Đông Các Đại Học Sĩ, Tước Tô Khê Bá, Trụ Quốc. Người con út tên là Thanh, nay thụ hàm đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, chức Sùng Cẩn. Cụ có một người con gái út. Ông Thanh làm ở Quốc Tử Giám chức phận Quốc Tử Xá Sinh, theo Việc Hiền Triết, chú thích 1, trích theo Di sản Văn hóa Bắc Giang về văn hóa phi vật thể tập 2, Bảo tàng Bắc Giang xuất bản năm 2006, trang 82 và 83. Qua nội dung bia sách trên cho biết họ Giáp làng Vĩnh Kế đã có mặt ở đây từ khá sớm, trước đời Hồ. Đến cuối đời nhà Hồ có loạn giặc Minh, gia đình không theo giặc nên mới chuyển sang Như Thiết Thượng. Hết loạn nhà Minh, gia đình trở về quê cũ Vĩnh Kế làm ăn. Cha Giáp Hải có 3 bà vợ, Giáp Hải là con đầu bà ba, họ Đỗ sinh ra ở Vĩnh Kế. Như vậy Giáp Hải không phải là con nuôi mà là con đẻ đích thực của dòng họ Giáp cụ Khánh Sơn, tiên sinh ở làng Vĩnh Kế. Bức màn sương mù che phủ lên lai lịch Trạng Nguyên Giáp Hải qua bao nhiêu năm đã được hé mở khi tấm bia hộp sách đá được phát hiện ở làng Cốc Lâm, xã Vĩnh Trì năm 1998. Ngoài ra, nội dung tấm bia còn có cho biết thêm nhiều thông tin về dòng họ Giáp ở Vĩnh Kế và con cháu liên quan ở trong vùng. 2. Thân thế và sự nghiệp. Theo Gia Phả và sách đá phát hiện ở Cốc Lâm, Vĩnh Trì, Lạng Giang cho biết, Giáp Hải còn có tên là Giáp Trừng, là con đầu bà ba cụ Khánh Sơn họ Đỗ. Giáp Hải sinh năm 1517, chú thích 2. Về năm sinh năm mất của Giáp Hải, các tài liệu đều ghi khác nhau, phần lớn là theo các nhà khoa bảng Việt Nam do Ngô Đức Thọ chủ biên. Khi năm sinh năm mất là năm 1507 và năm 1586. Ở bài viết này, tôi căn cứ vào ghi chép của Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử. Trong bài sớ của Giáp Hải dân vua Mạc Mậu Họp ngày 2 tháng 8 năm 1586, xin nghỉ hưu nói rõ, nay Hạ Thần đã 70 tuổi nên về hưu, nên Giác xác định được Giáp Hải sinh năm 1517. Điều này cũng đúng theo Gia Phả họ Giáp đã ghi và năm mất của ông là năm 1586. Được cha là cụ Khánh Sơn cho đi học hành Chu Tất, ông thông minh từ nhỏ, học một biết hai, ứng đối như thần. Tuy vậy không ỷ lại vào sự thông tuệ của mình, Giáp Hải rất chăm chỉ dùi mài kinh sử, tương truyền. Giáp Hải ngày ngày thường tới chân núi Kế, ngồi dưới lùm cây, đặt chân lên một phiến đá đọc sách. Hòn đá chỗ Giáp Hải ngồi học còn in dấu hình bàn chân. Nhiều ngày mãi mê học, khát nước thì múc nước giếng bên cạnh để uống quên cả ăn. Buổi tối ông thường rang một túi hạt hồ tiêu, khi nào buồn ngủ thì lấy ra nhấm nháp cho miệng cay cay mà tỉnh ngủ. Tính tình mát dịu, nói năng nhẹ nhàng, khúc triết, giỏi văn từ, học chừng hết chữ, các ông đồ trong vùng. Ông được cha cho lên kinh đô học. Đến khoa thi năm Mậu Tuất năm 1538, niên hiệu Đại Chính thứ 9, Thái Tông Mạc Đăng Doanh, Giáp Hải thi đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên, năm ấy ông vừa 22 tuổi. Ông do văn chương thi đỗ làm quan nên bấy giờ ai cũng nể phục. Năm 1540, tức là sau khi đỗ Trạng Nguyên được 2 năm, Thái Tông Mạc Đăng Doanh đột ngột qua đời, con là Mạc Phúc Hải lên thay. Vì phải kiên húy tên vua nên Giáp Hải mới đổi là Giáp Trừng, còn dân gian vẫn quen gọi là Trạng Kế. Trong bối cảnh lịch sử lúc ấy, nhà Mạc bị nhà Minh o ép lấy cớ Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê nên nặng ngoại xâm rình rập trước ngõ. Để bảo vệ vương triều còn non trẻ, bảo vệ Lê dân thoát cảnh chiến trận và họa xâm lăng, nhà Mạc buộc phải có những nhượng bộ nhất định về biên giới. Do có tài văn chương là giỏi đối đáp nên sau khi đổ Trạng, Giáp Hải được vua cử đi lãnh trách nhiệm ngoại giao tiếp các sứ giả nhà Minh và đã khéo léo dàn xếp ổn thỏa vấn đề biên giới nên kẻ địch phải nể phục. Truyền thuyết về bài thơ Vịnh Bèo nổi tiếng của ông xuất hiện trong bối cảnh này đã phần nào minh chứng cho thực lực tài ngoại giao của ông. Ngoài tài ngoại giao, Giáp Hải còn được triều đình cử làm đề điệu cho nhiều kỳ thi hương và giám sát việc thi cử hết sức nghiêm ngặt. Năm 1558, đời Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên, niên hiệu Quang Bảo thứ 5, Giáp Hải được cử làm đề điệu cho kỳ thi hương ở Trấn Sơn Nam. Trong kỳ thi này có thí sinh khởi xướng chống trường thi, Giáp Hải đã kiên quyết xử lý để làm gương cho các kỳ thi khác. Theo Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn toàn tập tập 3, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1978, cho biết tháng 12 năm 1561, Mạc Phúc Nguyên sai Thái Bảo Nguyễn Phú Xuân và lại bộ Tả Thị Lan, Giáp Trừng dẫn quân lên xứ Lạng Sơn đánh quân Hoàng Đình Á. Tháng 3 năm 1562, Phúc Nguyên cho Giáp Trừng giữ chức thượng thư bộ lại, phong tước Tô Khê Hầu. Tháng 2 năm 1566, Mạc Mậu Họp sai Giáp Hải cùng Đông Cát hiệu thư Phạm Duy Khiết đến biên giới Lạng Sơn đón sứ thần Lê Quang Bí. Sau 18 năm, năm 1548 đến năm 1566, đi sứ nhà Minh trở về kinh đô. Năm 1573, ông được cử giữ chức tuyên phủ đồng tri, lên năm quan thuộc Lạng Sơn cùng quan lại nhà Minh, thương nghị giám sát biên giới. Với những lý lẽ sắc bén, giải pháp thông minh khiến người Minh phải nể phục kính trọng, thường chỉ gọi ông là Giáp Tuyên Phủ chứ không gọi tên. Ông là người giỏi ban giao, từ mệnh đã 5 lần được triều đình giao cho trọng trách đi sứ. 3 lần nắm ấn quan to, ngoài việc ban giao mỗi lần tiếp sứ hay mỗi lần đi sứ, ông thường có thói quen làm thơ ghi lại, sau tập hợp thành, ứng đáp ban giao tập. Trong đó có những câu thơ cảm tác như Hoàng Thu Thủy ác đương triều sủng, phi mã khinh cân thượng quốc tân, nghĩa là cờ vàng kiệu tía được triều cưng, ngựa béo áo cầu khách thượng quốc. Tháng 11 năm 1577, Thượng thư Bộ Hộ kiêm Bộ Ngự sử là Giáp Trừng, vinh cớ thấy sao chổi xuất hiện để dâng sớ, khuyên vua Mạc Mậu Họp 6 điều. Lễ vật dùng tế lễ phải thành kính cẩn thận, nếu vua có lòng nhân thì bề dưới không kẻ nào không nhân. Nước nào cả vua tôi trên dưới đều chạy theo mối lợi thì nước ấy sẽ nguy vong. Quốc gia lụng bại do tham quan. nước nương tựa vào dân. Quân muốn thắng trận thì các tướng phải hòa hợp với nhau. Mặc Mậu hợp nhận nhưng không làm theo ý tờ sớ này. Để xoa dịu, ngày 21 tháng 2 năm 1578, Mặc Mậu hợp phong thêm hàm Thiếu Bảo cho Thượng Thư Bộ Lại. Luân Quận Công Giáp Trừng. Giáp Trừng cố từ không nhận nhưng Mậu hợp không cho từ. Niên hiệu Quang Hưng thứ 2 năm 1579 tháng 3, Mặc Mậu hợp thăng Giáp Trừng lên chức Đinh Bộ Thượng Thư, trưởng lục bộ sự. Nghĩa là nắm quyền điều hành công việc của tất cả 6 bộ trong triều là Lễ, Lại, Công, Hình, Hộ, Binh, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Nông lâm, An ninh quốc phòng. Ngày 23 tháng 9 năm 1581, Giáp Trừng vào triều yết kiến xin về quê, nhưng sau đó Mặc Mậu hợp lại ban chỉ dụ gọi là Thiếu Bảo Luân Quận Công Giáp Trừng lại ra nhận chức và tham bàn chính sự trong triều giúp quyết đoán cơ mưu quân sự, cần phải nghỉ yêu nước quên nhà. Trong dịp này, nhân có mưa bão lớn, Thiếu Bảo Giáp Trừng dân sớ lên Mậu hợp, hiến kế giữ nước, trong đó có những lời tâm huyết như: hiện nay những lính mới tuyển vào các danh phần đều khí giới chưa tinh nhẹ, kỹ thuật chiến đấu chưa tinh, thuyền bè chưa chỉnh đốn, lại gặp thiên tai cảnh cáo chính là lúc đáng sợ nhất. Cho nên những chính sách trị an và tu chỉnh không thể không rất cẩn thận, nên nghiêm minh pháp luật, thu vén kỷ cương, giữ vững nơi bờ cõi, tu sửa các thành quách, luyện tập binh mã, chỉnh bị khí giới, đóng thuyền dựng trại, định viên thường trực, đúng kỳ phải tới, ban hiệu lệnh, hằng ngày tập luyện, cốt cho thật giỏi, chờ thời cơ sẽ phát động, lại cần bồi dưỡng gốc nước, cố kết nhân tâm, hậu đãi dân mà không bắt dân khốn, giúp đỡ dân mà không bắt dân mệt, không nên dùng hết sức dân, nên giảm bớt sự phục dịch của nhân dân. Đó là kế sách trị bình vậy. Mậu hợp xem xong tờ sớ này liền ban lời úy dụ Giáp Trừng và triệu tới kinh sư để làm việc tại triều đường. Tháng 2 năm 1582, Mậu hợp thăng Giáp Trừng lên tước sách quốc công. Giáp Trừng dân sớ hết sức từ rằng: hạ thần là một kẻ thư sinh, không phải là dòng dõi công thần, thế mà lạm giữ tước quận công cũng đã là quá mức. Trong lòng lúc nào cũng tự lấy làm bẽn lẽn, huống chi là tước quốc công to lớn, hạ thần đâu thể kham nổi. Mậu hợp cố khuyên dụ nhưng Giáp Trừng không chịu nghe lời thỉnh cầu, từ chối. Ngày 26 tháng 5 năm 1582, khi nhà Minh đưa tờ công văn tới nói về ranh giới nước ta và Trung Hoa tại địa phận xứ Lạng Sơn, Mậu hợp sai sứ tới nhà Giáp Trừng, triệu Giáp Trừng đi phúc định lại ranh giới. Tháng 8 năm 1582, Giáp Trừng lại dân sớ bày tỏ việc gia đình xin vẫn giữ chức hàm như cũ, nhưng được ở nhà, khi nào có nghị luận về chính trị trọng đại sẽ phụng chỉ dụ tới triều đình. Ngoài ra xin được tự do lúc tới lúc lui, Mậu hợp không nghe, vời tới kinh sư làm việc tại dinh thự. Ngày 28 tháng 6 năm 1585, Mặc Mậu hợp thăng Giáp Trừng lên chức Thái Bảo. Ngày 2 tháng 8 năm 1586, Thái Bảo Giáp Trừng dân sớ xin nghỉ hưu, nội dung sớ tâu rằng: cổ nhân lấy câu, tri túc bất nhục, biết đủ sẽ không nhục, làm răng, tiên hiền thường tự xử theo câu, niên tri tiện quy, đến tuổi già thì về hưu, nay hạ thần đã 70 tuổi, đáng nên về hưu, một niềm mong muốn, không nói gì khác, kính mong bệ hạ xét lòng chí thành của hạ thần, cho hạ thần trí sĩ, để toàn tiết muộn và giữ hơi tàn của hạ thần, đó là hạ thần rất mong vậy. Hiện nay các quan trong triều đình thảy đều là các bậc hiền tài, việc nước thi thố đã có kế hoạch, nhưng hạ thần lo ngại vì điều đang lúc thịnh trị cũng nên nghĩ tới sự suy vong. Đó là lòng chí thành của bầy tôi già này cần bày tỏ. Kính mong bệ hạ tính việc trị an cung kính phép trước, chuyên về chính học, thân cận người tốt, thực ý ngay lòng, phòng sai ngăn dục. Không gần sắc đẹp hát hay, không mưu lợi về tiền của, không ham rượu, không mê nhạc, ngăn kẻ nịnh nọt, răng sự rong chơi, khiến cho chính trị giáo hóa trở nên tốt. Nhân dân nhà nước đều yên vui để tiến tới một nền thịnh trị. Hạ thần lại nghĩ việc dụng binh là một việc rất cần thiết hiện nay, kính mong bệ hạ giữ thói kiềm ước, giảm sự tiêu bừa, tích của để dùng vào việc binh, ủy cho phụ chính ứng vương phải nghiêm hiệu lệnh, đặt tướng tá trong các doanh, phải chọn bậc anh dũng quân sĩ phải tuyển hạng tinh nhuệ, sắm thuyền bè, duyệt thủy quân, luyện voi ngựa, chuẩn bị khí giới, súng ống và cung nỏ để làm kế sách đánh địch. Về phương Tây Nam, những chỗ xung yếu giáp giới bên địch thì nên đắp lũy cao, đào hào sâu, đặt bẫy nỏ, nghiêm phòng bị và đặt thêm đồn trại chia quân giữ nơi hiểm yếu. Thành Đại La từ cửa Nam đến cửa Bắc nên tu sửa những bức tường thấp ở trên mặt thành cho thật cao để bảo hiểm trong thành. Một khi chiến cụ đã đầy đủ, phòng vệ trong ngoài đã chu đáo thì giữ sẽ vững, đánh sẽ thắng. Giặc ngoài đã dẹp, trong nước tự yên, hạ thần tuy hưu dưỡng tại nơi điền viên cũng được giữ hưởng phúc thái bình. Mặc Mậu hợp sau khi nghe sớ đáp rằng Ông là bầy tôi kỳ cụ, đã từng khó nhọc theo lẽ, đáng nên về hưu, nhưng hiện nay đang cần hiền tài giúp nước. Ông là bậc lão thành am luyện, đối với nghĩa, chưa nên đi vội, vậy phiền ông hãy ngồi lại làm việc tại dinh, giữ công luận giúp đỡ chính trị, chấn chỉnh lại phong khí của nhà nước, đến lúc ấy sẽ về hưu cũng chưa muộn. Ông thường ước ao được về nghỉ, bỗng một đêm mơ thấy được chọn về hưu. Ông bèn làm bài biểu tạ ơn vua bằng một đôi câu đối. Ư kính, ư trung, duy cầu, thiền đạo sở, chi chi địa. Nhi tác, nhi túc, nguyên an, đế lực hà, hữu chi thiên. Nghĩa là, vốn kính vốn trung, dạy xin thánh đạo cho về nghỉ. Làm việc, nghỉ việc, mong cho nhà vua luôn được dồi dào sức sống. Ngày 9 tháng 9, Giáp Trừng lại dân biểu xin về hưu trí. Mậu Hợp vẫn cấu lưu, không cho về. Tháng 11 năm 1586, Giáp Trừng lại dân sớ xin trí sĩ. Lời lẽ rất là khẩn thiết. Mậu Hợp bất đắc dĩ nghe theo. Năm ấy ông đã 70 tuổi. Ông được ca ngợi. Từ bút văn tôn danh lưỡng quốc. Họa triền thọ diệu huyễn tam tôn, nghĩa là văn chương tài giỏi tiếng vang hai nước. Tuổi như sao thọ sáng chiếu trong hàng tam công. Chú thích 3, dẫn theo Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương loại chí tập 1, Nhà xuất bản Sử học Hà Nội năm 1960, trang 211. Trạng Nguyên Giáp Hải, khi làm quan chính trực Thanh Liêm được nhà vua sủng ái tin dùng, các bạn đồng triều kính phục. Thời gian làm quan của ông trước sau 5 lần giữ chức Thượng Thư, 3 lần giữ chức Đại Ấn, được phong tước Thái Bảo Sách Quốc Công. Lúc lên đường về hưu, ngày 10 tháng 12 năm 1586, ông làm bài thơ từ biệt các quan và bài lưu tả các bậc đồng triều. Xin trích một bài trên như sau. Ngũ đế vô tư giảng thánh minh, đồ nhiên ngoạn yết lịch sương tinh, phù sanh cảm vị kinh thiên lực, tinh bạch duy chiêu quán nhật thành, nhất vãng đồng cư ân tướng sớ, tứ lưu bất tận tống thâm minh, kiều bành tới nguyệt hoa lưng đáng, tượng thái bình thân diệt thái bình. Nghĩa là giúp rập thánh minh đã trải năm đời rồi. Chú thích 4, theo Lâm Giang Trạng Nguyên Giáp Hải Sở Văn hóa Thông tin Bắc Giang năm 1997, trang 65, ý nói Giáp Hải đã phò giúp năm đời vua nhà Mạc: Thái Tổ Mạc Đăng Dung, Thái Tông Mạc Đăng Doanh, Hiến Tông Mạc Phúc Hải, Tuyên Tông Mạc Phúc Nguyên và Mục Tông Mạc Mậu Hợp. Qua bao năm tháng, luống những dốc hết ham muốn, việc phò giúp dân dám nói đến sức chống trời. Lòng thành tinh bạch suốt năm tháng chỉ những sáng sôi. Một lần đến là càng làm tướng viết sớ cho nhà Ân, bốn ven lưu lại, viết không hết bài minh cho nhà Tống. Tháng năm vận chuyển, tuổi tác chẳng mấy chốc đã là ông bành. Nước thấy bình thì thân cũng được thấy bình. Theo sách Đại Việt Thông Sử trong Lê Quý Đôn toàn tập tập 3 Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1978, ở phần chú thích trang 347 cho biết, toàn thư chép ngày 10 tháng 12 năm 1586, Giáp Trừng về hưu. Khi Giáp Trừng đã về quê nhà ở làng Kế Hương, Mậu Hợp tưởng nhớ lại triệu vào kinh sư, nhưng Giáp Trừng tạm đến liền xin về ngay rồi qua đời. Ông về nghỉ hưu không được bao lâu thì mất. Tháng 12 năm 1586 tại quê hương làng Vĩnh Kế, thọ 70 tuổi, mộ ông được đặt tại núi Kế, dân quen gọi là núi Ông Trạng. Các dấu vết về giếng Ông Trạng, chân Ông Trạng, miếu Ông Trạng vẫn còn mãi đến sau này. Cảm phục trước tấm gương đức độ, lòng yêu nước thương dân của ông, một người bạn đồng triều là Đỗ Uông. Năm sinh là 1523, năm mất chưa rõ. Tước Thông Quận Công, hiệu Độn Phu, người xã Đoàn Lâm, huyện Gia Phúc. Đỗ Bản Nhãn năm Quan Bảo thứ hai, năm 1556, đời Mạc Phúc Nguyên, làm quan đến Thượng Thư Bộ Lại, đã làm bài văn tế khi ông mất như sau. Kính thay tôn ông, đức hạnh ôn hòa, đạo học uyên bác, cung bậc nguyên âm chuông vàng, vật báo thuần kim chất phát. Bậc đại bút đã từng soạn biên sách ở văn chương, lòng ngay thẳng hiện nơi học thức khi làm việc. Khi đăng đài sánh nghiêm như tuyết mùa đông, gió mùa xuân, lúc ngồi ở lăng miếu sừng sững tựa Thái Sơn Kiều Nhạc. Trạng Kế đứng đầu tể tướng, vinh dự thay năm bang, Giáp Tuyên phụ lời gọi ấy vang dậy vùng Mạc Bắc. Trong trướng trù liệu, mà xã tắc bình yên, sao màn thúy mà vẫn đường lư phân biệt, nhỏ nuôi không đủ, phải chịu thiệt trong cậy đợi nhờ. Lớn tin tưởng, đường đi sáng suốt thẳng ngay sắt đá, phò giúp việc triều chính ở Trung Đô, dẫu tới chỗ sửa khăn nơi Đồng Lạc. Tuy đã hưu nhàn ở ruộng ở nhà, nhưng lúc rỗi vẫn lo đời lo nước. Người người trung nghĩa chẳng một chút sơ tâm, rời rỡ hình dung gắn vung trồng cho hậu thế, thông mộc mai sau sẽ hồ thêm nhánh, kế đó con ông dự bản hanh thông, ơn được chọn giao cho trọng trách. Dân sớ tiếng hiền tài, cảm ơn tri ngộ mà lao tâm, nhớ lại các bài thơ, toàn là những phẩm đề tuyệt tác, là cây đào trước cửa nùng, hạ trường xuân. là vị thuốc tốt trong ô thuốc thầy thuốc. Phần ấy đức ấy giúp sinh linh trường thọ. Tình này nghĩa này sao có thể vắng không? Ôi non xanh mấy ngàn nhận, chim phượng sao nỡ bỏ về gác vàng 40 năm. Ngọn gió trong vẫn như trước, trịnh trọng sứ dân, kính bang tam tước. Chú thích năm, theo Lâm Giang Trạng Nguyên Giáp Hải trang 68 và 69. Bài văn tế tuy ngắn nguội nhưng tóm tắt đủ cuộc đời, đức hạnh, tài năng và sự đóng góp của Giáp Hải cho vương triều nhà Mạc. Đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng là thầy dạy vua. Cuộc đời Giáp Hải luôn sáng trong như ngọc. Ông là một vị quan giỏi chăm lo việc nước, giàu lòng nhân ái, trung trực, liêm chính, căm ghét xu nịnh, tranh lợi sách nhiễu. Ông muốn giúp vua cải cách xã hội nên đã nhiều lần dám đứng ra khuyên can nhà vua làm việc nghĩa. Có lần ông dân sớ nói, kinh thi có câu, trời sáng suốt là bởi dân ta sáng suốt, trời tỏ ra đáng sợ là bởi dân ta đáng sợ, lòng dân ở chỗ nào còn thì ý trời ở chỗ ấy còn. Lại xin bệ hạ tôn trọng gốc nước, cố kết lòng dân, hậu đãi mà đừng làm khốn dân, giúp đỡ mà đừng làm hại dân, dè dặt chứ đừng dùng hết sức của dân, nhẹ bớt cho dân những việc phục dịch, chính là chính sách của vương đạo đó. Chú thích 6. Theo Hoa Nguy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Lợi Chí trang 210. Mỗi điều ông nói đều vì nước, vì dân. Ông còn khuyên vua giữ đạo trung, mưu việc lớn, lấy việc kính trời làm chỗ dựa, lấy khiêm cung làm đầu, chăm đường chính học, thân bậc chính nhân, thử ý lòng ngay, ngăn điều trái, bớt điều dục, để cho chính hóa rộng khắp, dân yên nước thịnh, tiến tới trị bình. Chú thích 7, cũng theo Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí trang 210, qua những lời khuyên can ấy thấy rõ ông rất thấu hiểu việc lấy dân làm gốc, là việc sống còn của một quốc gia, của một vương triều. Những lời khuyên can ấy sau 6 thế kỷ đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong việc biên cương, ông chỉ có một bài thơ vịnh bèo mà để lùi được ý đồ xâm lược nước ta của quân Minh. Các tác phẩm thơ văn của ông để lại cho đời cũng ít ai theo kịp. Là một trọng thần của vương triều Mạc, Giáp Hải làm quan đến thượng thư bộ trưởng ở cả 6 bộ: Lễ, Lại, Công, Hình, Hộ, Binh, kiêm trưởng lục bộ sự, kiêm đông các đại học sĩ, kiêm đô ngự sử, được thăng chức thái bảo, hàm thiếu bảo, được ban tặng tước Tô Khê Hầu, tước Luân Quận Công, tước Sách Quốc Công, ở dưới triều 5 triều đời nhà vua Mạc, 48 năm liền, năm 1538 đến năm 1586. Trạng Nguyên Giáp Hải đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp công danh bằng chính tài năng đích thực của mình. Ông suốt đời phục vụ quốc kế dân sinh với cả tấm lòng yêu nước thương dân rất mực. Những thành quả nhà Mạc đã giành được có sự đóng góp tích cực hết lòng của Trạng Nguyên Giáp Hải vào công cuộc thương thuyết ban giao, giữ gìn độc lập, chấn chỉnh bộ máy, cải cách hành chính, thi tuyển và tiến cử nhân tài, pháp chế nghiêm minh, kỷ cương giữ vững, xã hội ổn định, kinh tế phát triển, nước thịnh dân yên. Một con người sáng danh trong lịch sử như vậy, nhưng rất tiếc cho điều kiện lịch sử và chiến tranh, lăng mộ đền thờ ông đã bị Pháp phá hủy từ năm 1949 đến năm 1950, đến nay vẫn chưa có một nơi để con cháu dòng họ nhà Giáp và quê hương, hương khói tôn thờ. Thiết nghĩ một con người suốt cả cuộc đời cúc cung tận tụy, phò vua giúp nước như vậy, rất cần được quảng bá giới thiệu cho các thế hệ con cháu noi theo. Các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố cũng cần quan tâm tạo điều kiện để dòng họ, quê hương sớm thực hiện được ước nguyện lâu nay là xây dựng được một nơi tôn thờ ông, xếp hạng ông là danh nhân văn hóa để phát huy truyền thống của người xưa trong điều kiện đất nước đổi mới và hội nhập hiện nay. Hầu hết ở các nguồn tài liệu và di sản văn hóa dân gian đều khẳng định tài năng và những cống hiến to lớn của Giáp Hải đối với triều đình nhà Mạc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao. Giáp Hải có tài làm thơ ứng đáp các sứ thần và chính ông đã soạn sách ứng đáp ban giao gồm 10 quyển, chép từ các thư từ, biểu văn, ban giao của các triều và bài thơ vịnh bèo, họa lại bài thơ của Mao Bá Ôm của Giáp Hải. Theo giáo sư Trần Quốc Vượng là một trong những bài thơ ngoại giao hay nhất trong kho tàng thi ca Việt Nam. Trạng Nguyên Giáp Hải đã được dân gian mang danh quê hương là Trạng Kế, nơi ông vẫn ngồi học thổ nhỏ cùng với hòn đá, giếng nước, đều gắn với ông bằng những tên gọi thân thuộc. Hòn đá ông Trạng, núi ông Trạng, giếng ông Trạng, và khi ông qua đời, nhân dân đã an táng xây lăng ông Quan Trạng, lập đền thờ Quan Trạng, nhân dân và nho sĩ hai huyện Phượng Nhãn, Bảo Lộc của phủ Lạng Giang xưa lập văn chỉ. Khắc bia các bậc tiên hiền của quê hương trong đó có Trạng Nguyên Giáp Hải và con ông là tiến sĩ Giáp Lễ. Đặc biệt, nhân dân Vĩnh Kế đã lập đền thờ Quan Trạng, tổ chức tế lễ Đức Sách uy nghiêm trong ngày hội làng và rằm tháng 3 âm lịch hàng năm. Quan Trạng Giáp Hải được dân xã thờ phụng cùng với vị thần Cao Sơn Quý Minh vào ngày hội lễ tháng 3. và việc thờ phụng được ghi vào hương ước của xã, vào bia ký ở đền và văn chỉ, xác định Trạng Nguyên Giáp Hải là người của quê hương Vĩnh Ký, người làm vẻ vang cho truyền thống khoa bản của quê hương. Qua thời gian với nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, xã hội và tự nhiên, các di sản văn hóa dân gian về Trạng Nguyên Giáp Hải đã bị mai một. Nhiều truyền tích, chuyện kể, giới thoại, địa danh bị lãng quên, nhiều di tích, tài liệu, di vật bị hủy hoại, thất lạc. Vì vậy, những gì còn lại thật sự đáng trân trọng, cần được bảo vệ, tôn tạo và phát huy. Giai thoại bài thơ Vịnh Bèo, năm Đinh Dậu nhà Minh mượn cớ phò lê diệt mạc, Hồng thôn tính nước ta, sai đô đốc Cừu Loan và tướng Mao Bắc Ôm đem quân hùng hổ tiến vào cửa ải Pha Lũy. Chúng gửi chiến thư cho triều đình mạc, bảo phải đầu hàng thì mới tránh khỏi họa, kèm theo thư là một bài thơ bèo thách họa, dưới ký tên là Mao Bắc Ôm. Tùy điền trục thủy mạc ương châm, đáo sứ khai lan thực bất thâm, không hữu căn miêu không hữu dịp, cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm. Đồ chi tụ sứ ninh chi tán, đảng thức phù thời ná thức trầm. Đại để trung thiên phong khí ác, tạo quy hồ hải tiện nan tầm. Mộc theo ruộng nước hóp như kim, trôi dạt lên đên chẳng đứng im. Nào có gốc sâu nào có lá, dám sinh cành nhánh dám sinh tim. Tụ rồi đã chắc không tan tác, nỗi đó nào hay chẳng đắm chìm. Đến lúc trời cao bùng gió dữ, quét về hồ bể khẳng không tìm. Vịnh Bèo, nhân dụng ý của Mao Bắc Ôm là coi khinh nước Nam sức yếu, lực nhỏ, mong manh trôi dạt như cánh bèo mặt nước lên đên, chỉ một cơn gió là tan tác. Vua Mạc Đăng Dung giao cho Giáp Hải lên tận biên ải trong kia giao tiếp. Tràng Giáp Hải đã hỏa đáp, cẩm lâm mật mật bất dung châm, đá diệp liên căn khởi kế thâm, thường giữ bạch vân tranh thủy diện, khẳng giao hồng nhật trụy ba tâm, thiên trùng lãng đã thành nan phá, vạn trận phong suy vĩnh bất trầm, đa thiểu ngư long tàn giá lý, thái công vô kế hạ câu tâm. Khen dày vải gấm khó luồn kim, rễ lá liền nhau động vẫn im, tranh với bóng mây che mặt nước, chẳng cho tia nắng rọi xuyên tim. Sóng dòi muôn lớp thường không vỡ, gió táp ngàn cơn cũng chẳng chìm, nào cá nào rồng trong ấy ẩn, cần câu lã vọng biết đâu tìm. Trong bài thơ họa, thấy lời lẽ mạnh mẽ, Mao Bắc Ôm và Cừu Loan bàn bạc với nhau, nhận định rằng nước Nam có thực lực chưa thể nuốt trôi được, lặng lẽ có trật tự cho lui binh về. Theo Nguyễn Xuân Cầu, http://mactriều.vn, Thân Huy, http://www.baobacchang.com.vn và http://vanhoc.sitrum.net.